Chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, chăm sóc và yêu bản thân là một trong những điều quan trọng nhất mà một người mẹ có thể làm để giúp cho chính mình cải thiện sức khỏe, cũng như từ đó có năng lượng tích cực để yêu thương và chăm sóc con cái cũng như xây dựng gia đình. Làm sao để có thể yêu thương, tôn trọng bản thân nhiều hơn và có nguồn năng lượng tích cực để nuôi con sẽ là chủ đề mà Bích Ngọc sẽ cùng với khách mời trao đổi. Mời ngày hôm nay là chị Lê Hải Yến Ada đến từ tổ chức Lala Day. Xin được chào chị Ada.
Chào Bích Ngọc. Xin chào khán giả của chương trình Mái ấm gia đình từ Express Radio.
Khi mà làm mẹ thì rất là nhiều người phụ nữ họ mất đi cái cuộc sống riêng và cái tính cách của mình trước đây. Họ chia sẻ là có khi họ phải hy sinh những cái thú vui cũng như là đam mê của mình để dành thời gian chăm sóc cho con cái. Thì Bích Ngọc cũng khá là đồng cảm với những người phụ nữ mà họ chia sẻ cái điều này, bởi vì bản thân mình khi mà mình làm mẹ thì mình thấy là rõ ràng là cái quỹ thời gian của mình nó ít lại rất là nhiều và mình hướng đến con nhiều hơn. Tại sao phụ nữ chúng ta lại dễ quên cái bản thân mình khi mà làm mẹ như vậy, trong khi đàn ông dù họ có con hay là họ không có con thì họ vẫn có thể có những cái cuộc sống riêng vân vân, nhưng mà phụ nữ cái khoảng thời gian trước và sau khi chúng ta làm mẹ, độc thân và làm mẹ nó khác nhau rất là lớn đó chị.
Ada cũng công nhận là phụ nữ của chúng ta thay đổi rất nhiều sau khi có con. Tại sao phụ nữ chúng ta lại dễ quên chính bản thân mình khi làm mẹ đến vậy, hoặc là ngược lại? Thật ra khi có con thì người phụ nữ sẽ tìm thấy chính mình một cách đầy đủ hơn. Tính cách của người mẹ vẫn ở đó. Và Ada xin mượn lời của một bạn cộng sự để trả lời câu hỏi này nha. Thiệt, bởi vì trước đó mình đâu có bao giờ đặt người khác quan trọng hơn mình đâu. Ngay cả chồng nha, sau khi kết hôn xong mà mình chưa có con thì chồng còn xếp sau cả mình nữa. Nhưng mà khi có con rồi thì trước đây mình chưa từng phải chăm sóc ai mà quên cả chính bản thân mình như là mình chăm sóc con. Bây giờ con là cái mối ưu tiên hàng đầu của mình. Mình phải chăm sóc một cái sinh linh mới hoàn toàn và đặt mọi ưu tiên cho nó. Cho nên con nó là bối cảnh để chính cái tính cách con người thật của mình mới được trỗi dậy. Và đây là cái mà người đàn ông không có. Thì người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày ra ngoài rồi thì nhìn đứa con, vì đứa con đó họ có thể làm hết tất cả. Thì lúc đó cái bản năng làm mẹ của họ trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Cái cách mà họ sau này sắp xếp cái cuộc sống của họ đó là tùy theo cái sự lựa chọn của họ nha. Ví dụ như chị có một người bạn, chị ấy làm mẹ lần đầu ở cái tuổi cũng khá là lớn rồi, gần hơn 40 rồi. Nhưng mà chị ấy chọn có con trước khi cưới luôn nha. Mặc dù là chị ở Việt Nam nhưng mà tư tưởng vẫn thoáng là có con trước khi cưới. Và sau khi chị mang thai rồi thì chị có một cái đám cưới đơn giản với lại chồng của chị. Sau khi sinh đứa bé xong thì chị vừa đi làm toàn thời gian, vừa làm mẹ. Nhưng mà chị ấy chưa bao giờ than vãn nha. Chị nhớ có lần là chị ấy tâm sự rằng cái việc mà người khác thấy là trách nhiệm phải làm cho con, chăm sóc con, than mệt mỏi, nhưng mà chị ấy không thấy đó là trách nhiệm, mà chị thấy đó là niềm vui. Và chị xem cái việc chăm chút cho con trai á, nó vui hơn cái thói quen đàn đúng cà phê với bạn bè. Nó khác với cái tâm thế là tôi không được đi uống cà phê với bạn bè. Thật ra mọi thứ nó sẽ là sự lựa chọn. Và quan trọng tại cái thời điểm mình lựa chọn đó là mình được tự do lựa chọn. Và mình phải xác định ở mỗi một thời điểm điều gì quan trọng với mình nhất, và mình không thể nào có được mọi thứ. Và mình thay đổi cái góc nhìn lại thì mình sẽ thấy là thật ra mình không có quên đi chính mình, không mất đi những tính cách trước đây, mà là con là bối cảnh để mình thể hiện chính bản thân mình tại thời điểm đó.
Là cái góc nhìn của mình đó, nó sẽ quyết định cái thái độ của mình trong cái cuộc sống. Bởi vì nếu như mà chúng ta cho rằng con cái là cái nguyên nhân, là cái nguồn cơn để khiến cho mình không còn thời gian cho bản thân nữa, để khiến cho mình tiều tụy, xấu xí, sức khỏe ngày một đi xuống, thì rõ ràng là chúng ta đã vô tình đưa cái lỗi đó về phía con, mà quên đi rằng cái việc mà chăm sóc chính bản thân mình nó là cái trách nhiệm của người mẹ.
Ngọc có đề cập một câu là đổ thừa cho con, cho nên mình không có được chăm sóc bản thân. Vì con mà mình không có nhiều thời gian cho chính mình thì thật ra là mình đang lại đóng vai nạn nhân nữa đó Ngọc. Mà mình không có chuyển từ tâm thế nạn nhân sang tâm thế của nghệ nhân. Thì khi mà mình cuốn với tâm thế nạn nhân, mình luôn luôn thấy lỗi là ở người khác và thấy cuộc đời của mình khổ sở vì người khác, chứ không phải là mình là nghệ nhân để sáng tạo ra cái cuộc sống của mình. Rồi làm sao để tiếp tục yêu thương và tôn trọng bản thân mình và có nguồn năng lượng tích cực để nuôi con? Thật ra yêu thương và tôn trọng bản thân là điều bắt buộc kể cả trước khi có con. Và khi có con rồi thì chúng ta càng phải yêu thương và tôn trọng bản thân, bởi vì chúng ta là tấm gương để con mình noi theo, để nó biết sau này nó đối xử với chính bản thân nó như thế nào. Còn về cái việc mà duy trì nguồn năng lượng tích cực á, nếu như mình biết mình là người dễ bị ảnh hưởng bởi cái tác động bên ngoài, vậy thì mình hãy quăng mình vào cái môi trường mà chỉ có sự tích cực và cái trường năng lượng cao thôi. Bởi vì năng lượng nó sẽ rung động và lây lan. Cho nên chơi với ai mà khiến mình vui vẻ, ai làm mình cười nhiều thì làm thân với người đó. Facebook của ai chia sẻ những điều hay thì mình kết bạn. Thì cái khóa học nào làm mình tăng năng lượng, tăng năng lực làm mẹ, quản trị được cuộc sống tốt hơn, quản trị cảm xúc tốt hơn thì mình học. Làm cái gì vui vui, nhỏ nhỏ thì mình làm. Còn ai phán xét, ai than phiền, ai chỉ trích thì tránh xa. Bởi vì nó sẽ kéo tụt năng lượng của bạn. Bạn biết mình dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài thì nó sẽ kéo tụt năng lượng của bạn xuống. Cho nên trước khi nội lực của mình được củng cố, giống như là tiêm hồng công ngày xưa vậy đó, trước khi mà luyện nội lực thì mình hãy ẩn mình. Khi nào mình mấy mạnh mẽ mà mình không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét, không ảnh hưởng tới những sự so sánh hay than phiền chỉ trích của người khác, thì mình cứ tự do kết bạn với ai thì kết bạn. Nhưng những lúc mà mình cần những năng lượng tích cực thì mình hãy quăng mình vào cái môi trường tích cực thôi. Bài hát nào buồn thì đừng có nghe. Hội nhóm nào mà nói xấu nhau, chia rẽ thì ra khỏi nhóm đó. Mình sẽ thấy cuộc đời nó tươi đẹp biết bao.
Bích Ngọc rất là đồng ý với ý kiến của chị Ada vừa mới chia sẻ đó. Đó là khi mà chúng ta gần những cái nguồn năng lượng tốt đẹp đó, thì chúng ta cũng sẽ được truyền những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống. Và việc đó mà chúng ta chăm sóc cho bản thân đó, ngoài những cái điều như mà chị Ada vừa mới chia sẻ, thì Bích Ngọc nghĩ là những cái lớp học yoga hay học thiền, hay đơn giản là mình đi bộ mỗi ngày, mình ăn uống đầy đủ, mình tranh thủ ngủ và nghỉ ngơi á, thì nó cũng giúp cho mình có đủ năng lượng và tinh thần để mình chăm sóc gia đình, mình dạy dỗ con cái. Và nếu như mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ nỗ lực để chúng ta tạo ra thời gian cho bản thân. Ngoài ra thì cái điều mà chị Ada chia sẻ đó là cái việc mà chúng ta bồi dưỡng tinh thần, tri thức, tìm đến những cái khóa học nó cũng quan trọng. Nếu như mà ở Úc mình không có cái điều kiện để mình làm những cái điều đó, thì mình có thể đọc sách, hoặc là mình có thể học hỏi, gặp gỡ những cái người giúp cho mình nhận thức cũng như là ý thức được cái giá trị tốt đẹp bên trong của mình. Và cái việc mà chị Ada chia sẻ đó, mình chọn lọc những cái thông tin nên và không nên nạp vào đầu, nó cũng sẽ thay đổi rất là nhiều cái cuộc sống của mình. Thường mọi người họ nghĩ là cái việc dành thời gian cho bản thân đó, nó là ích kỷ. Và cái việc này nó khiến cho người mẹ luôn liên tục hy sinh cho con. Họ nói là họ phải hy sinh cho chồng, cho con. Rồi đến lúc mà họ cảm thấy là đó là tất cả những cái gì mà họ có rồi, họ bực bội, cay đắng, họ la chồng la con, tại sao tôi hy sinh như vậy mà anh không thế này thế kia, tại sao mẹ hy sinh cho con mà con lại không có được như ý mẹ. Và cái điều đó có thể là mất đi cái niềm vui làm cha mẹ, làm chúng ta cạn kiệt cái cảm xúc của mình. Thì có nhiều người mẹ ở Úc họ chia sẻ là họ thấy cạn kiệt cái cảm xúc trong cái hành trình nuôi dạy con. Thì chị Ada nghĩ là cái hy sinh, cái suy nghĩ này trong cái hành trình mình nuôi dạy con,
ngay tại cái thời điểm mà Ngọc nói không và từ chối những yêu cầu của người khác, và cái thời điểm mà bạn chỉ nghĩ cho bạn, thì bạn sẽ được mọi người dán cái nhãn là ích kỷ. Dĩ nhiên rồi, bởi vì bạn không đáp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi của người khác. Nhưng mà người không vì mình trời tru đất diệt, thì cái câu này nó có nghĩa là bạn không yêu được bạn thì không có chỗ nào dung cho bạn được hết. Không ai sống giùm bạn hết, kể cả con bạn. Con bạn nó sẽ có cuộc sống của chúng, và bạn sẽ sống một cuộc sống của bạn. Nghĩ cho bạn trước, bạn phải biết nói không, phải thiết lập các giới hạn trong các mối quan hệ cho mình để bảo vệ cái bình yên trong cuộc sống của bạn. Nó không phải là chỉ vì bạn đâu, mà cái việc mà bạn bảo vệ cái bình yên trong cuộc sống đó, nó còn cho con cái bạn nữa. Bạn chính là cái tấm gương cho cái việc tôn trọng bản thân mình, yêu thương bản thân mình, bởi vì bạn không thể nào dạy con gái của mình yêu thương bản thân nó, đừng có lụy tình với chồng nó, đừng có bi lụy với chồng nó, khi chính bạn cũng bi lụy với người chồng của mình. Con nít nó sẽ không học thông qua lời nói mà là học thông qua tấm gương nhiều hơn. Ada đã chứng kiến hết mọi thứ trong gia đình mình, chứng kiến cái cuộc hôn nhân của ba mẹ mình và bây giờ là của em gái mình. Và bạn không thể nào dạy cho con được sự dũng cảm nếu bạn nhu nhược. Bạn không thể dạy cho con nói không với bạo lực gia đình khi mà bạn cam chịu những cái cú đánh từ chồng. Bạn không thể nói là đừng chiều chuộng người đàn ông đó quá con, chiều quá người ta hư, chiều quá người ta coi thường mình, trong khi bạn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ chồng bạn. Và mọi thứ nó phải bắt đầu từ bạn trước tiên. Cho nên người ta nói bạn ích kỷ, hãy ích kỷ cho tôi, bởi vì bạn hạnh phúc là bạn hạnh phúc, còn bạn khổ đau là chỉ bạn biết thôi. Và hạnh phúc của bạn không cần đám đông tung hô. Nếu bạn mệt thì chỉ cần nói mẹ mệt rồi con, mẹ cần nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta đi ăn ở ngoài. Anh ơi, hôm nay em mệt, mình thuê người giúp việc theo giờ dọn nhà một buổi nha, để cho em tái tạo năng lượng lại. Mình chỉ cần đơn giản nói là tôi còn thời gian để tôi tái tạo lại năng lượng của tôi. Ada rất tâm đắc một cái cuốn sách, là cái câu ở trong cuốn sách là hy sinh thì đừng có đòi đền đáp. Phụ nữ mình thường hay dùng là tôi đã hy sinh cho gia đình này thì mọi người phải biết điều với tôi chứ, thì phải làm theo yêu cầu của tôi chứ, và làm theo mong muốn của tôi chứ. Thì các thời điểm mà mình gào lên đòi hỏi cái sự đền đáp cho cái sự hy sinh đó, thì đó là một cuộc trao đổi. Cho nên đừng có dùng từ hy sinh, mà cũng không ai đòi hỏi bạn hy sinh hết. Cho nên chúng ta chỉ thỏa thuận sống chung với nhau và cùng làm cho nhau hạnh phúc. Vậy cái hạnh phúc của bạn, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là bạn.
Có nhiều người mẹ họ nghĩ rằng là làm đẹp, yêu thương bản thân, tức là mình trang điểm, mình mua cho mình một cái bộ quần áo mới chẳng hạn, rồi mình đi làm móng tay, móng chân. Nhưng mà những cái việc đó đúng là nó giúp cho phụ nữ xinh đẹp hơn, tự tin hơn, nhưng mà chưa chắc là đã hạnh phúc hơn. Và chị Ada nhắc rất là nhiều đến cái việc là chúng ta chăm sóc cái nội tâm, chăm sóc cái đời sống tinh thần của mình, tức là làm đẹp từ bên trong.
Cái việc mà mình thay đổi ngoại hình để cho mình làm đẹp hơn, duyên dáng hơn là cái chuyện đáng khuyến khích, là chuyện đáng làm. Và nó sẽ càng đáng làm hơn nếu nó xuất phát từ sự thay đổi bên trong. Nếu chỉ thay đổi ngoại hình ở bên ngoài á, mà bên trong bạn vẫn còn nỗi sợ bị phán xét, nỗi sợ không được yêu thương, vẫn còn trong tâm trí cái sự hiện diện so sánh người này với người kia, thì mình chỉ là thay cái mình mới mà rượu vẫn còn cũ, thì bản chất của mình vẫn không thay đổi. Cho nên nếu như mình không thay đổi cái nội tâm ở bên trong, thì các bài học trước đó nó vẫn sẽ tiếp tục lặp lại, và nó gọi là hiện tượng déjà vu, là nó đã thấy ở đâu đó rồi, bây giờ nó lặp lại. Và mọi người sẽ than vãn là tại sao chuyện này cứ đến với tôi. Mình lấy một cái ví dụ là hôm trước mình có xem một cái đoạn clip trên chương trình Hải Hội Steve ở Mỹ. Có một cô gái trẻ hỏi người dẫn chương trình là Steve Harvey như sau, là em đang hẹn hò với một chàng trai rất là đẹp trai, tuyệt vời, ảnh không có gì phải phàn nàn hết, ảnh rất là chiều chuộng em, ảnh đưa em đi du lịch trên du thuyền nè, trả tiền cho em đi mua sắm nè, chiều em tất tần tật. Nhưng mà em vẫn thấy nó sao sao á, là em vẫn không quen với cái cách được chiều chuộng như vậy. Thì anh Steve ơi, anh có thể cho em lời khuyên được không? Sau khi nghe cái người phụ nữ này nói xong, Steve há hốc mồm, miệng chữ O, mồm chữ O, mắt chữ E, bởi vì ổng là người vốn tính hài hước. Thì ổng mới hỏi cả khán đài là tôi hỏi các cô gái tham gia chương trình ngày hôm nay, ai muốn bạn trai của mình trả tiền cho những chuyến du lịch của mình thì vỗ tay, cả khán phòng vỗ tay. Ai muốn bạn trai mình trả tiền cho mình khi mình đi mua sắm, vỗ tay, cả khán phòng vỗ tay. Sau ổng hỏi câu cuối cùng, Ở khán đài này ai muốn biết tên bạn trai của cô gái này để đi hẹn hò, vỗ tay, ai cũng vỗ tay. Có nghĩa là ổng rất là ủng hộ cái việc người phụ nữ phải biết giá trị của mình. Cái cô gái người Mỹ mà hỏi câu này chứng tỏ cô vẫn còn cảm giác chưa có an toàn và cảm giác mình chưa có xứng đáng với những điều tốt đẹp mà người bạn trai đó mang tới. Nghĩa là cô gái vẫn còn có cảm giác mình không có giá trị bằng những cái tương đương với cái giá trị mà anh ấy đang cho mình. Thì đó không phải là vấn đề riêng của một nền văn hóa Việt Nam, mà ngay cả nước Mỹ vẫn còn có cô gái trong năm 2021, là chương trình đó năm ngoái rồi chứ không phải năm nay, vẫn còn cô gái chưa yêu bản thân mình mà vẫn hỏi được câu đó.
Đúng là nữ thiếu tự tin trong cuộc sống, cái sự tự ti đó nó làm cho mình đối diện với những cái điều tốt đẹp và mình cảm nhận là dường như những cái điều đó nó không dành cho mình. Và cái điều mà chúng ta phải thay đổi ở đây á, không phải là đẩy những cái điều đó đi, mà chúng ta cần phải thay đổi chính bản thân, nâng cái sự tự tin của mình lên để mình đón nhận những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình. Câu hỏi cuối mà Bích Ngọc muốn gửi đến chị Ada, khi mà chúng ta nói đến cái mối quan hệ vợ chồng ha, trong cái việc mà chúng ta yêu bản thân á, người vợ phải cùng với người chồng của mình đồng hành trong cái việc nuôi dạy con, thay vì là chúng ta cứ có cái suy nghĩ là cái việc đó phó thác cho người mẹ và người mẹ phải làm tất cả. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể đừng hy sinh, đừng ôm đồm và chia việc ra với người chồng của mình?
Cái câu này á thì chị có thể trả lời Ngọc ngay lập tức luôn, là bởi vì trong câu lạc bộ Joy Club do La La Day sáng lập ra thì có một cái chị rất là dí dỏm, vui tính. Chị đã bố gần 50 tuổi rồi, thì chị chỉ có một cái bí quyết đơn giản để mà có thể vừa rảnh rang, vừa được quan tâm, vừa được yêu thương, đó chính là đi nhờ vả. Chị sẽ chọn cái là không đóng vai đảm việc nước giỏi việc nhà đâu, mà chị sẽ đóng vai là một người vụng về vừa đủ. Chị thông minh đến chỗ là phụ nữ thông minh không thể tỏ ra thông minh, mà chị vụng về vừa đủ. Chị biết làm hết tất cả mọi việc trong nhà, từ may vá tới sửa chữa điện luôn, nhưng chị không làm, và chị sẽ nhờ chồng chị làm và con chị làm. Ví dụ như là việc giặt đồ thì chị sẽ giả bộ hỏi chồng: anh ơi, cái máy này nhấn nút nào cho nó giặt nó xả, nhưng nhấn ê, ê, anh em muốn đang muốn giặt cái này, bắt cái này mà nó phải sử dụng cái nào cho cái loại vải này, ảnh mới hướng dẫn. Xong cái hướng dẫn hồi cái chị không hiểu, cái nó thôi bà xê ra đi tôi giặt cho, thế là chị khỏe. Mà chỉ còn ảnh chỉ còn kể là ảnh sửa được cái gì trong nhà thì chị sẽ nói: ui sao hay quá vậy, cái gì vô tay cũng sửa được hết trơn nha, thấy vậy. Nhưng chị chấp nhận ảnh chỉ sửa tới đó thôi, chị không có cầu toàn. Quan trọng là sau này anh sẽ làm tốt hơn, và quan trọng hơn nữa là sau này xung phong sửa tiếp, chị không cần phải đụng tay vào. Phụ nữ thông minh thì thường sẽ thể hiện mình thông minh, nhưng phụ nữ khôn thì sẽ tỏ ra là mình dại.
Là đôi khi chúng ta cần phải dại một chút, lười một chút và bớt ôm đồm một chút trong cuộc sống để mà chúng ta có được cái thời gian cho bản thân, và chúng ta trao quyền, trao việc cho những người xung quanh mình. Đôi khi người chồng của mình, những người con của mình cũng rất là muốn giúp mình một tay, cũng rất là muốn tham gia vào cái công việc gia đình, do người mẹ ôm đồm quá cho nên là chúng ta không có trao được cho con cái hay là chồng của mình cái cơ hội để cùng giúp đỡ, cùng xây dựng cái mái ấm. Bích Ngọc rất là cảm ơn chị Adan.
Cảm ơn Bích Ngọc và xin chào các khán giả. Chúc các khán giả của chương trình sẽ khỏe mạnh, bình an và thông minh vừa đủ.